Phúc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, tuần trước thì chúng tôi đã bình luận về chuyện cháy tại một cái quán karaoke ở tỉnh Bình Dương. 32 người đã bị thiệt mạng ở trong cái vụ hỏa hoạn đó. Thì mới đây, tin từ Việt Nam cho hay là ở thành phố Hồ Chí Minh họ đã rà soát các quán karaoke, nhưng mà vấn đề là kiểm tra quán nào thì quán đó đều là vi phạm cả. Thì cái tình trạng này giống như là một tai nạn chỉ chờ là xảy ra thôi hả Hồng Nga?
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy ạ. Sài Gòn thì có trên 400 quán karaoke, rồi có hai vũ trường lớn, rồi thêm rất là nhiều quán bar nữa. Thế nhưng mà ngay sau khi mà có cái vụ hỏa hoạn ở karaoke Bình Dương đó thì các cơ quan chức năng họ kiểm tra gần 300 quán karaoke ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì mới thấy rằng là hầu hết các cái quán này thì đều có vi phạm về phòng cháy chữa cháy cả. Thực sự là một cái vấn đề vô cùng to lớn. Và Nga nghĩ rằng là như anh Quốc Vinh vừa nói là đúng là tai nạn đang chờ chỉ để có xảy ra.
Kết quả kiểm tra đó thì có một cái điểm nổi bật là các quán karaoke đã sử dụng nguồn nhiệt tải lớn, cho nên là rất dễ xảy ra chập điện. Và đây cũng chính là cái nguyên nhân gây cháy ở cái quán karaoke ở Bình Dương, tức là do chập điện. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao, nếu mà nói về kỹ thuật thì đâu phải là một cái lỗi mà khó khắc phục đâu hả Hồng Nga?
Dạ vâng, chắc là cũng không khó khắc phục nếu như là họ theo đúng những cái quy trình cũng như là những cái quy định của cơ quan chức năng. Tuy nhiên là quý vị cũng biết là khi mà vào phòng karaoke chẳng hạn thì thông thường người ta bịt bùng rất là kín để cho nó cách âm đó. Thế khi mà người ta hát thì người ta không muốn có những cái nguồn âm thanh từ bên ngoài hay là bên trong đi ra. Thì cái việc mà bịt kín như vậy nó gây ra cái nhiệt ở trên, bên trong nó rất là lớn. Ngoài ra thì những cái người xây dựng nó thì họ lại sử dụng những cái vật liệu, thí dụ như để tiết kiệm chẳng hạn, thì họ không sử dụng những cái vật liệu mà có thể chống cháy được mà vẫn dùng những cái vật liệu bình thường có thể dễ cháy hơn. Rồi ngoài ra thì một cái yếu tố nữa là yếu tố con người ấy. Khi mà vào phòng hát karaoke thì thường là người ta uống rượu, uống bia thì trong cái tình trạng là không hoàn toàn kiểm soát được cái hành vi của mình chẳng hạn, rồi hút thuốc nữa. Thì đó nó rất là nhiều những cái yếu tố mà quả thật là động đến đâu mà cũng thấy có sai, chắc chắn là sẽ có tai nạn ạ.
Nhưng mà thường á thì lấy thí dụ như những cái cửa ngăn các phòng ở trong một cái tòa nhà, theo quy định phòng cháy chữa cháy thì cái vật liệu để làm cái cánh cửa đó thì nó phải đáp ứng cái yêu cầu phòng cháy chữa cháy, có nghĩa là cái cánh cửa đó thật sự ra là bạn có thể đóng kín được và phải mất một thời gian thì mới cháy qua được cái cánh cửa đó để ngăn nó không cho cái hỏa hoạn nó lan rộng qua các phòng khác. Thì thật sự ra cái chuyện mà các phòng hát karaoke mà đóng kín thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái vấn đề đó là như hồi nãy Hồng Nga nói. Lấy thí dụ như ở trong cái phòng karaoke thì người ta sẽ phải có cái trang trí nội thất rất là sang trọng chẳng hạn, nhưng mà những cái vật liệu thì sử dụng toàn vật liệu dễ cháy. Sao mà có thể kiểm soát được các cái vật liệu mà sử dụng bên trong các phòng karaoke? Tôi nghĩ cái đó bất khả thi.
Dạ vâng, bây giờ thì rất là nhiều người kêu gọi là bây giờ đóng cửa hết tất cả những cái phòng karaoke. Nghe thì quả thật là rất là mất dân chủ, vì là thế giới tự do thì người ta muốn hát thì người ta hát. Thứ nhất là cái nhu cầu giải tỏa về stress trong công việc chẳng hạn, cuối ngày làm việc họ mệt mỏi, họ muốn đi giải trí vân vân, rồi gặp bạn bè thì nó cũng là một cái nhu cầu chính đáng thôi. Nhưng mà trong cái tình trạng mà cứ sửa đâu thấy vi phạm tới đó thì Nga nghĩ rằng là có khi là phải đóng cửa một thời gian để rà soát lại tất cả, rồi bắt buộc tất cả những cái người mà làm những cái công trình công cộng như là karaoke hay là quán bar vân vân, họ phải tuân thủ cái quy định về phòng cháy chữa cháy một cách vô cùng triệt để ạ.
Nhưng mà cái khổ là gì, không phải tòa nhà nào cũng ban đầu thiết kế và xây dựng lên là để làm quán karaoke. Theo cái kiểm tra của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì các quán karaoke đa phần là được cải tạo lại, tức là sửa chữa, cơi nới để biến thành một cái nơi kinh doanh hát karaoke. Thành thử ra là cái ban đầu nó đã không đúng rồi, tức là cái tòa nhà đó không phải xây để cho cái mục đích đấy, cái mục đích mà có thể chứa được nhiều người, có thể thoát hiểm dễ dàng mỗi khi có hỏa hoạn. Thành thử ra cái đó tôi nghĩ là rất là khó, mà nhất là ở Việt Nam thì chắc Hồng Nga cũng biết có những cái tòa nhà nó như cái hộp đó, không có cửa sổ luôn, chứ đừng có nói là có ban công, và các cái cầu thang ở bên trong thì rất là hẹp, không có đủ cái kích thước để mà có thể thoát hiểm đâu. Vì đã nghe tạp chí Việt Nam Tuần Qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Gần đây thì chúng tôi cũng có bàn luận về cái chuyện Bộ Xây dựng đang đề xuất những cái phương án quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư. Nhà chung cư thì trong những năm sau này đã trở thành rất là phổ thông ở Việt Nam. Trước đây thì chưa thấy, trước đây thì cũng có những nhà chung cư nhưng mà không có nhiều như bây giờ. Bây giờ thì nhà chung cư phải nói rất là nhiều. Cho nên là những cái quy định cụ thể về nhà chung cư nó trở thành một cái nhu cầu. Và một trong những điều mà người ta quan tâm nhiều là cái thời hạn sở hữu cái nhà chung cư. Thì Bộ Xây dựng đã đề xuất ra hai phương án, thì không hiểu hai cái phương án đó là cái gì hả Hồng Nga?
Dạ vâng, cái này là ở trong mục 4 của dự thảo lần 2 luật nhà ở sửa đổi. Quý vị thấy rằng là mục 4 mà lại còn dự thảo lần 2 nữa. Tức là đã qua rất vài lần mà không những người dân mà cả các dân biểu cũng đang thảo luận. Thế nhưng mà vẫn chưa đưa ra được một cái phương án cuối cùng. Chứng tỏ là cái độ phức tạp của vấn đề nó rất là cao ạ. Thì bây giờ cái dự thảo lần 2 này thì nó đưa ra hai phương án. Thì phương án thứ nhất tức là cái quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư sẽ căn cứ vào cái thời hạn sử dụng của công trình. Thí dụ như là cái công trình mà họ xin phép dựng lên được hạn sử dụng là 50 năm chẳng hạn, thì chung cư sẽ được sở hữu trong 50 năm.
Trước đây thì Bộ Xây dựng đã đề xuất là cái thời gian sở hữu nhà có thời hạn từ 50 đến 70 năm, tức là phù hợp với là cái thời gian sử dụng của cái chung cư, thì đã gặp cái phản ứng rất là dữ dội của dư luận xã hội. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao lại có cái thời hạn 50 hoặc là 70 năm như thế này. Đáng lý ra là một cái tòa nhà như vậy thì chắc là cũng phải xây theo cái tiêu chí là nó sẽ tồn tại vĩnh viễn chứ hả?
Dạ vâng, đấy thì cái khó ở Việt Nam tức là cái thứ nhất là cái đất đai là không phải do tư nhân quản lý mà là do nhà nước quản lý ạ. Thế khi mà người đầu tư vào cái chung cư để xây dựng cái tòa nhà đấy thì họ chỉ xin phép là sử dụng cái quyền sử dụng đất của họ để họ xây lên một cái công trình lên. Thế cái công trình đó nó tồn tại bao nhiêu lâu thì lại tùy thuộc vào những cái dự án riêng của những người mà đầu tư vào xây dựng những cái công trình đó ạ. Thế có những người thì có những công ty chẳng hạn thì họ không muốn bỏ ra một cái số tiền thật là khổng lồ để họ xây một cái công trình mà có thể tồn tại được 100 năm chẳng hạn. Thì họ chỉ xây một cái công trình gọi là tầm trung thôi, có thể là khoảng 40 50 năm thôi, sau đó với một cái phương án mới là họ sẽ đập đi để xây lại lại cái mới hay là cải tạo chẳng hạn. Thế những người nào không may mua phải những cái chung cư mà ở nhà ở trong những cái tòa nhà chung cư đó thì đương nhiên là phải chịu cái thời hạn của cái tòa nhà giống như là người đầu tư xây dựng họ đề ra phải không ạ? Cái này thì là một cái khoảng tranh tối tranh sáng rất là nguy hiểm cho những người mà quả thật là đầu tư tất cả cái khoản tiền tiết kiệm của mình vào để mua những căn nhà như vậy.
Theo phương án thứ hai của Bộ Xây dựng thì thời hạn sở hữu nhà chung cư, tức là theo cái quy định pháp luật đất đai hiện tại thôi, có nghĩa là không có đề cập đến cái thời hạn sở hữu nhà chung cư. Nhưng mà ở đây có điểm tôi không rõ lắm, tức là ở đây có hai vấn đề. Thứ nhất á, là thời gian sử dụng cái đất đó, sử dụng cái chung cư đó, và cái thời gian mà cái chung cư đó có thể tồn tại. Nó là hai vấn đề khác nhau đúng không? Bởi vì cái quyền sở hữu cái chung cư đó thì thật sự ra đến khi chẳng hạn như bây giờ có quy định rằng là 50 năm, thì sau 50 năm thì nhà nước chắc họ có thể cho gia hạn cái quyền sở hữu cái chung cư đó thôi, đâu có vấn đề gì.
Dạ vâng, chính xác là như vậy, nhưng cái lo ngại lại không thuộc về cái phạm trù là quyền sử dụng đất ạ. Bởi vì như anh Cô Vinh vừa nói là nhà nước sẽ cho kéo dài cái thời hạn sử dụng đất. Thế nhưng mà cái lo lắng lại là thuộc về cái sức khỏe cũng như là cái tồn tại của cái nhà chung cư đó. Bởi vì khi mà nhà chung cư mà xuống cấp hay là có những cái khu vực mà họ cần phải cơi nới hay là họ xây dựng lại thì họ phải phá đi cũng xây lại phải không ạ? Trong khi cái thời hạn mà sử dụng thì vẫn còn. Thì những người mà khi mà họ đã bỏ tiền ra thì họ mua những cái chung cư đó và theo cái phương án 2 này là họ sẽ có quyền được tồn tại ở đó song song cùng với cả cái thời hạn sử dụng đất thì tự nhiên họ bị mất cái nhà của họ. Bởi vì là người đầu tư sẽ đập đi xây lại hoặc là cơi nới hoặc là vân vân đòi hỏi thêm một cái khoản tiền nữa vào chẳng hạn. thì khi mà họ vẫn có quyền ở đó, thế nhưng mà thực ra thì lại họ không lại ở được, thì nó lại gây ra một cái vấn đề mới.
Tôi nghĩ cái vấn đề nằm ở chỗ là luôn luôn có cái sự can thiệp của nhà nước ở đây. Bởi vì rằng là không cho người ta chủ sở hữu hoàn toàn cái miếng đất đó hoặc cái căn nhà đó, mà chỉ được phép sử dụng thôi. Để cho nên là nó mới nhập nhằng cái chuyện này. Chứ lấy ví dụ như ở bên này, khi mà chúng ta mua nhà chung cư thì chúng ta làm chủ hoàn toàn cái chung cư đó, và có rất nhiều trường hợp những cái chung cư mà đã xây từ ngày xưa thì bây giờ họ đập phá, họ xây lại cái mới, thì trong trường hợp đó chủ đầu tư phải mua lại những cái căn hộ đó, chỉ đơn giản vậy thôi.
Vâng, đó là chính là cái mấu chốt của tất cả những cái vấn đề mà liên quan tới đất đai ở Việt Nam ạ. Là bởi vì sở hữu của toàn dân chứ không phải sở hữu của cá nhân, cho nên là động vào toàn dân thì đều rất là khó, phải không ạ? Cá nhân thì nó dễ hơn.
Quý vị đã nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Hồng Nga không biết là có bao giờ trút thăm trúng cái gì không? Mới đây Tổng cục Thuế ở Việt Nam đã bốc thăm và chọn được 71 cán bộ để xác minh tài sản. Chuyện này nghe hơi buồn cười.
Và Hồng Nga thì chưa bao giờ trúng cái gì trong cuộc đời, nhưng mà nghe nói là nếu mà bốc thăm mà chọn để mà xác minh tài sản thì thế nào cũng trúng, tại vì là cái này là cái điều không may mắn, không không mong muốn của cán bộ, phải không ạ?
Theo cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế đó, thì Cục Kiểm tra Nội bộ Giải quyết Khiếu nại, Tố cáo và Phòng chống tham nhũng là một cái cục mà có cái tên chắc là nghe mọi người đều phải rùng mình, thì đã phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan và vụ Tổ chức Cán bộ để tổ chức bốc thăm công khai, lựa chọn ngẫu nhiên 71 người để xác minh tài sản và thu nhập của họ. Thì trong đây có 25 người cấp trưởng phòng, chi cục trưởng, chi cục thuế để mà xác minh tài sản. Thì cái này đó là nó đã theo cái nghị định, nếu quý vị còn nhớ, tức là hình như ra năm 2020 về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong các cơ quan tổ chức trước ngày 31 tháng 1 hàng năm. Nhưng mà tôi không hiểu họ căn cứ vào đâu để mà rút thăm. Mà nếu mà nói rút thăm như thế này thì nghe thì có vẻ là vô tư, nhưng mà thật sự đâu có vô tư tí nào đâu.
Vâng, và ông Nga thấy rằng có một cái chi tiết rằng là quy định của nhà nước đó, trong cái chiến dịch mà phòng chống tham nhũng đó, thì họ nói rằng là sau khi mà có kế hoạch để mà xác minh ấy, thì là các cơ quan phải tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh. Cái này thì không có vấn đề gì ấy, thì lựa chọn ngẫu nhiên thì ok thôi. Thế nhưng mà có cái quy định là lựa chọn thì được thực hiện công khai bằng bốc thăm hoặc sử dụng phần mềm máy tính. Thế nhưng mà không thấy sử dụng phần mềm máy tính, mà hiện giờ thì là thấy ở ở Tổng cục Thuế họ chọn cái phương án là bốc thăm. Thế bốc thăm thì Nga nghĩ rằng là hình dung ra là cảnh là các cán bộ là tập trung trong một cái phòng, thế xong rồi có một cái rổ với những tờ giấy để bốc thăm ở trong đó, và các cán bộ thì sẽ đưa tay vào để bốc thăm đó. Một cái hình ảnh rất là ấu trĩ, như là hồi xưa bốc thăm để làm những cái công việc gì từ cách đây 50 năm ạ.
Tôi đoán rằng là trước đó, đêm hôm trước thì chắc là sẽ cũng phải có cái chuyện gọi là thôi làm ơn đừng có bóc trúng tên tôi.
Và không biết có cái nạn là đánh dấu các cái phiếu ở đấy không thì không biết. Thế nhưng mà quả thật là nghe bốc thăm thì đúng là nó hơi kỳ khôi.
Đây tôi nghĩ là một cái bệnh thành tích nữa rồi, tôi đoán vậy. Bởi vì theo cái nghị định của chính phủ, cái kế hoạch này là phải bảo đảm cái con số là 20% số cơ quan tổ chức được kiểm tra. Riêng đối với các bộ công an, quốc phòng, ngoại giao, tài chánh thì phải bảo đảm tối thiểu bằng 10%. Thì như vậy làm gì làm không biết, bằng cách nào không cần biết, miễn là phải kiểm tra được 20%. Tôi nghĩ là phải có một cái phương pháp khoa học hơn. Bên này thì sở thuế vẫn thường xuyên kiểm tra các hồ sơ thuế. Họ cũng kiểm tra ngẫu nhiên, sử dụng một cái phương pháp kiểm tra chéo như thế nào đó. Có nghĩa là bất kỳ lúc nào khi mà họ rà soát như thế này, nếu như mà cái hồ sơ thuế nào nó xuất hiện những cái dấu hiệu hơi bất thường thì họ sẽ lôi ra và họ sẽ kiểm toán. Thì làm như vậy nó mới chính xác được chứ.
Vâng, hy vọng là sau này thì các cơ quan ở Việt Nam họ cũng có giải quyết được những cái vấn đề đấy một cách hiện đại hơn ạ.
Tôi đoán rằng đây là một cái vấn đề rất là nhạy cảm, rất là tế nhị, và Việt Nam cũng chỉ mới làm ráo riết hơn dạo sau này mà thôi, cho nên là chắc cần phải có thời gian nữa thì mới có thể thực hiện tốt được. Tôi cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh và chào quý vị thính giả. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.